Kính thưa quý vị, theo Ngân hàng Thế giới, vào lúc dân số trên hành tinh không ngừng tăng, thì chưa bao giờ số lượng người nghèo khổ trên thế giới lại xuống thấp đến như thế, khoảng 700 triệu, tức là 1 phần 10 tổng dân số toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Thế giới đề ra mục tiêu là đến năm 2030 xóa bỏ được hoàn toàn nạn đói nghèo trên thế giới. Thế nhưng, các số liệu thống kê đầy hứng khởi nói trên cũng như các kết quả của những cam kết có phản ánh đúng thực tế hay không, nhất là khi nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng tại châu Âu, chiến tranh, xung đột quân sự tại Iraq, Syria, Sudan đang làm hàng triệu người phải bỏ cửa, bỏ nhà, chạy lánh nạn, ngay cả các nước đang trỗi dậy cũng đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và xã hội. Vậy có thể coi nạn đói nghèo đã được đẩy lùi hay không trên phạm vi toàn cầu? Câu hỏi đặt ra trước tiên là cần phải định nghĩa thế nào là đói nghèo và liệu có một định nghĩa phổ quát cho tình trạng này tại các nước hay không? Trả lời phỏng vấn của RFI, bà Anne-Sophie Robilla, chuyên gia kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển IRI của Pháp cho biết.
Alors, il y a plusieurs manières de définir la pauvreté.
Có nhiều cách định nghĩa về nạn đói nghèo, tuy nhiên có một sự đồng thuận chung về định nghĩa này, đó là dùng thước đo tiền tệ. Công cụ này cho phép theo dõi tính toán. Một công cụ thống kê theo dõi tình trạng đói nghèo do Ngân hàng Thế giới đưa ra vào những năm 1990. Định chế này đã nỗ lực đưa ra được một chỉ số theo dõi tình trạng đói nghèo trên thế giới, so sánh giữa các nước cũng như diễn tiến của tình trạng đói nghèo tại các nước đó.
Un outil de comparaison des pays entre eux et de l'évolution de la pauvreté dans ces pays-là.
Về điểm này, ông Gilles Dufresneau, giáo sư kinh tế ở Đại học Aix-Marseille, cho biết thêm.
Đúng như vậy, người ta rơi vào tình trạng đói nghèo khi ăn không đủ no. Ngân hàng Thế giới đã có nỗ lực xác định các sản phẩm thiết yếu, cơ bản mà người dân cần để sống, để tồn tại. Cuối cùng, thế giới chuyên gia đưa ra được một chỉ số gây nhiều tranh luận. Một người được coi là ở trong tình trạng đói nghèo nếu có thu nhập dưới mức 1,25 đô la mỗi ngày. Gần đây, Ngân hàng Thế giới nâng ngưỡng này lên thành 1,92 đô la hoặc xấp xỉ 2 đô la. Con số này có tính đến lạm phát, mức sinh hoạt tại các nước, bởi vì trong 10 năm qua, giá lương thực, thực phẩm tăng. Có một thực tế là trong thời gian qua, số người nghèo khó có giảm, nhưng việc tăng ngưỡng lên thành 2 đô la đã làm tăng số người trong tình trạng đói nghèo. Đây chính là điều mâu thuẫn và gây nhiều tranh luận.
Peut avoir comme conséquence que le nombre de pauvres augmente, ce qui est un peu le paradoxe. Ce qui est un peu le paradoxe, c'est justement ce qui est discuté.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng nhấn mạnh đến những khó khăn kỹ thuật, tính tương đối của công cụ tiền tệ này, bởi vì sức mua của 2 đô la tại các nước cũng khác nhau. Hơn nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu như những người có thu nhập trên mức 2 đô la một ngày, ví dụ như 2,10 đô la?
Disons que les 2 dollars, c'est une façon de délimiter ce qu'on appelle l'extrême pauvreté. C'est que vraiment quand
ngưỡng 2 đô la là mức để xác định là ranh giới của hoàn cảnh nghèo cùng cực. Tức là nếu một người có thu nhập hàng ngày dưới ngưỡng này thì họ phải đối mặt với nguy cơ sống còn. Hiện nay, giới chuyên gia còn sử dụng một số ngưỡng khác. Ví dụ, đối với Liên Hiệp Quốc, một người có việc làm nhưng bị coi là ở trong hoàn cảnh đói nghèo nếu thu nhập của họ dưới ngưỡng 3,9 đô la mỗi ngày. Hoặc người ta nói đến chỉ số thu nhập trung bình tính theo đầu người mỗi năm, bị coi là nghèo khó nếu mức thu nhập này dưới 975 đô la mỗi năm. Còn nhiều chỉ số khác nữa, nhưng tất cả đều nhằm chứng minh rằng dưới một ngưỡng nào đó thì bị coi là nghèo, người dân thiếu các sản phẩm thiết yếu để tồn tại.
Ils disent tous que en deçà d'un certain niveau de revenu, on est pauvre, on manque du vital en matière d'alimentation.
Điểm đáng chú ý là trong cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo, một số nước định ra ngưỡng nghèo khó khá cao. Ví dụ tại Mali, nơi có tới 47% dân số sống dưới ngưỡng 2 đô la một ngày, nhưng chính phủ nước này đề ra mức 9 đô la, tức là những người có thu nhập dưới ngưỡng này thì được xếp vào loại nghèo. Về điểm này, bà Anne-Sophie Robilla giải thích.
Il y a différents aspects, il y a différentes dimensions. Il y a le problème de comparer au sein d'un pays.
Có những khía cạnh chiều kích khác nhau, có vấn đề so sánh ngay trong một quốc gia giữa các tầng lớp và các phương tiện sinh sống. Các gia đình có nguồn thu nhập khác nhau, khả năng tiếp cận các sản phẩm tiêu dùng cũng khác nhau. Ví dụ, nông dân thì tiêu thụ một phần các sản phẩm do họ làm ra. Mặt khác, mục tiêu theo dõi nạn đói nghèo cũng khác nhau ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Vấn đề này còn có ý nghĩa chính trị. Mỗi quốc gia có toàn quyền đề ra ngưỡng nghèo khó có thể chấp nhận được, phù hợp với hoàn cảnh của nước đó. Về trường hợp Mali, nước này đề ra ngưỡng cao 9 đô la. Có thể nhằm mục tiêu chính trị có liên quan đến viện trợ quốc tế.
C'est un seuil plus exigeant évidemment. Il y a peut-être aussi des objectifs politiques dans la manière dont doit ensuite le pays va être considéré vis-à-vis de l'aide internationale.
Cuộc tranh luận về việc định ra ngưỡng 2 đô la cho thấy là chỉ số này không hẳn phản ánh hoàn toàn thực tế. Vậy, việc đề ra mục tiêu xóa bỏ toàn bộ nạn đói nghèo trên thế giới vào năm 2030 có khả thi hay không? Về điểm này, giới chuyên gia và các nhà hoạt động nhân đạo đều cho rằng đói nghèo không phải là định mệnh. Với những tiến bộ đạt được trong 3 thập niên qua, và nếu xu hướng này được tiếp tục trong tương lai, thì hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu nói trên vào năm 2030. Chuyên gia Jean Dufresneau nhận xét.
Je pense qu'il est réaliste, mais surtout il est urgent, c'est-à-dire que on peut pas, à mon avis.
Mục tiêu xóa bỏ nạn đói nghèo vào năm 2030 là thực tế, thậm chí cần khẩn cấp thực hiện mục tiêu này. Không thể đề ra một thời hạn quá lâu, bởi vì hàng ngày trên thế giới vẫn có nhiều người chết vì đói, vì nghèo. Mặt khác, khi đói nghèo thì lại phải đối mặt với nhiều vấn đề. Ngoài lương thực, thực phẩm, còn có vấn đề y tế, tiếp cận nước sạch, tiếp cận điện, v.v. Việc định ra thời hạn 2030 là cách tốt nhất để tạo áp lực vì tình hình trở nên khẩn cấp. Trên phạm vi vĩ mô và địa chính trị, tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về tình trạng đói nghèo trên thế giới. Tôi đưa ra một ví dụ, và giải Nobel Kinh tế Angus Deaton cũng ủng hộ ý tưởng này. Đó là tại một số quốc gia, tăng trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên. Họ xuất khẩu thẳng tài nguyên khai thác được. Xuất khẩu nguyên liệu thì cũng tốt thôi, nhưng không hề có thêm giá trị gia tăng. Đây là điều giải thích sự khác biệt giữa các nước châu Á và các nước châu Phi. Vậy phải chăng nên suy nghĩ đến việc thành lập một cơ chế, thay vì khuyến khích xuất khẩu nguyên liệu, thì tạo điều kiện cho họ chế biến, cho dù là sơ chế. Nhờ vậy sản phẩm xuất khẩu của họ có giá trị gia tăng cao hơn. Tôi không nghĩ rằng tất cả các nước châu Phi đều thử làm theo hướng này. Một ví dụ khác, tất cả các nước đều tiêu thụ sô-cô-la. Vậy lý tưởng nhất là nước sản xuất cacao xuất khẩu sô-cô-la. Thế nhưng các nước này không làm vì sẽ làm mất thị trường của một số công ty, một số tập đoàn đa quốc gia. Như vậy, vấn đề lợi ích kinh tế và địa chính trị làm cho mọi việc không dễ dàng.
Donc il y a des intérêts géopolitique et économique en jeu qui font que c'est pas nécessairement facile.
Không chỉ có các biện pháp kinh tế giúp thực hiện xóa đói giảm nghèo, giới chuyên gia nhấn mạnh đến giáo dục đào tạo, coi đây là yếu tố cơ bản bảo đảm tương lai cho lớp trẻ, nhất là tại châu Phi, tại những quốc gia có nạn nghèo khó nghiêm trọng, lĩnh vực giáo dục đào tạo không được đầu tư đúng mức. Giáo sư Jean Dufresneau nhấn mạnh.
Oui, c'est très important parce que derrière l'éducation, il y a la qualité des emplois.
Giáo dục rất quan trọng, bởi vì yếu tố này quyết định chất lượng, năng suất lao động. Những người nghèo, ngay cả khi họ có việc làm, thì do không có trình độ, tay nghề, họ bị rơi vào tình trạng bấp bênh với hậu quả là lương không cao. Như vậy, giáo dục, đào tạo cho phép nâng cao năng suất lao động, công việc ổn định hơn và thu nhập sẽ cao hơn.
Et au contraire, le genre d'initiative qu'on vient d'entendre, ça permet de les sortir du secteur informel et de leur permettre d'élever, on va dire, leur niveau de rémunération.
Thế nhưng, kinh tế chỉ là một biện pháp để thoát nghèo. Theo Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim, ngoài khía cạnh kinh tế, cần phải có những đầu tư vững chắc tại các nước đang phát triển trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội để ngăn chặn những người nghèo, hoặc vừa thoát nghèo lại rơi vào tình cảnh nghèo khó.